của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 8 tháng 11 năm 2010, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về lời chủ trăng tháng 11 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn Tự do, Niềm tin và Khoa học, Học hỏi phụng vụ, và sau cùng là Phú cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các vị giáo hoàng tiền nhiệm của Ngài. Chiều thứ ba vừa qua, theo thông lệ, Đức Thánh Cha đã đến hang Vatican, tức tầng hầm bên dưới vương cung thánh đường Thánh Phêrô Roma, để cầu nguyện cho các đức giáo hoàng đã qua đời, cũng như các tín hữu quá cố. Theo tứ đạo thư Roma, mẹ giáo hội vừa chúc tụng Chúa vì mọi con cái đang hưởng phúc trên thiên đàng, vừa cầu xin Chúa cho linh hồn của mọi người đã yên nghỉ trong niềm hy vọng sống lại. Giáo hội cũng nhớ đến tất cả mọi người từ tạo thiên lập địa, mà chỉ có Chúa mới biết lòng tin của họ, để nhờ lời cầu nguyện liên lỉ, họ có thể nhập đoàn cùng các cư dân trên thiên đàng và hưởng phúc trường sinh. Sách Tử Đạo Thư của dòng Solomon giải thích rằng, lễ cắt đẳng là ngày mà giáo hội cầu nguyện cho các thành viên của mình đã yên nghỉ trong cái chết và đang chịu thanh luyện lần cuối cùng trước khi đi vào vinh quang. Chính Thánh Odilon, tu viện trưởng tu viện Cluny, Pháp, là người đã thiết lập một buổi cử hành phụng vụ đặc biệt để cầu nguyện cho mọi tu sĩ đã qua đời trong hàng ngàn tu viện trực thuộc vào dòng mẹ ở Bourgogne. Về sau, việc cầu nguyện cho người quá cố đã được quảng bá trong giáo hội hoàng vũ.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói với giới trẻ công giáo rằng tình yêu không phải là một món hàng. Sáng thứ Bảy 30 tháng 10 vừa qua, trong một cuộc gặp gỡ với hàng chục ngàn bạn trẻ thuộc các phong trào công giáo tiến hành Ý, tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha kêu gọi họ hãy đề cao cảnh giác trước quan niệm xem tình yêu như một món hàng được các phương tiện truyền thông và Internet quảng bá. Trả lời cho một câu hỏi của một bạn trẻ, Đức Thánh Cha nói, chúng con không thể và không nên chiều theo một thứ tình yêu bị xem như một món hàng để trao đổi, mà không tự trọng và tôn trọng người khác, không thể sống khiết tịnh và thanh sạch. Đây không phải là tự do. Ngài than phiền rằng, thứ tình yêu được các phương tiện truyền thông và Internet quảng bá không phải là tình yêu mà chỉ là ích kỷ, là tù đày. Thứ tình yêu ấy mang lại một cảm giác nhất thời nhưng không làm cho con người hạnh phúc. Theo Đức Thánh Cha, sống tình yêu đích thực đòi hỏi phải hy sinh. Không có từ bỏ, con người không bao giờ có thể đi trên con đường này. Ngài nói, nhưng cha tin rằng chúng con không sợ phải sống cố gắng như một tình yêu đích thực đòi hỏi. Đây mới thực sự là tình yêu mang lại niềm vui thực sự. Tham dự cuộc gặp gỡ, ngoài hàng chục ngàn bạn trẻ thuộc các phong trào công giáo tiến hành Ý, còn có một số giám mục, linh mục và nhà giáo đến từ 200 giáo phận trên toàn quốc. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, và ông Franco Miano, Chủ tịch Công giáo tiến hành Ý, cũng có mặt trong cuộc gặp gỡ có chủ đề, còn có một cái gì nữa, hãy cùng nhau trưởng thành.
Tin Havana. Giáo hội Công giáo tại Cuba khánh thành chủng viện đầu tiên tại nước này sau 50 năm sống dưới chế độ cộng sản. Vào lúc 5 giờ chiều thứ tư vừa qua, lễ nghi khánh thành chủng viện hai thánh Carolo và Anton cách thủ đô Havana 17 cây số về hướng đông nam đã diễn ra trước sự hiện diện của chủ tịch nhà nước Cuba, ông Raúl Castro. Biến cố này cho thấy đã có sự xích lại giữa nhà nước cộng sản Cuba và giáo hội Công giáo, là tổ chức đã đóng vai trò trung gian trong việc trả tự do cho các tù nhân chính trị. tham dự nghi lễ khánh thành chủng điện có khoảng 300 quan khách. Trong số này, có đức cha Thomas Wainsky, tổng giám mục Miami, bang Florida, Hoa Kỳ, là nơi có đông người Cuba chống chế độ Castro tị nạn. Cha Jose Felix Perez, thư ký điều hành của Hội đồng giám mục Cuba, nói rằng đây là một biến cố đầy ý nghĩa, bởi vì đây là cơ sở có tầm cỡ đầu tiên được xây dựng kể từ cuộc cách mạng cộng sản do Fidel Castro thực hiện tại Cuba cách đây 50 năm. Cha Perez cho rằng đây là biểu hiện của mối quan hệ bình thường giữa nhà nước và giáo hội sau những năm tháng đầy căng thẳng. Chủng điện mới này đã được khởi công xây cất vào năm 2006 nhờ sự tài trợ của các giáo hội nước ngoài. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là người đã làm phép viên đá đầu tiên nhân chuyến viếng thăm lịch sử của Ngài hồi năm 1998. Trong thập niên 60, không bao lâu sau cuộc cách mạng năm 1959, giáo hội tại Cuba đã lên tiếng tố cáo việc ông Fidel Castro áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên đất nước. Đáp lại, ông đã trục xuất hàng trăm linh mục và bắt giam tù hàng trăm linh mục và tín hữu khác, trong đó có Đức Hồng Y tương lai Jaime Ortega, đương kim tổng giám mục Havana. Ngoài ra, chế độ mới cũng tịch thu nhiều tài sản và cơ sở của giáo hội. Nhưng trong giai đoạn tục hậu hiện nay, giáo hội, vốn được xem như tổ chức duy nhất trung lập trên quốc gia hải đảo cộng sản này, ngày càng đóng một vai trò tích cực trong xã hội bằng cách cổ võ những thay đổi và can thiệp cho các tù nhân chính trị. Chủ tịch Raúl Castro đã cam kết trả tự do cho 52 tù nhân chính trị bị bắt giữ từ tháng 3 năm 2003. Hiện đã có 39 người được trả tự do và cùng với gia đình lên đường đi lưu vong. 13 người khác không chấp nhận đi lưu vong hay một sự trả tự do có điều kiện.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án bạo động phi lý và tàn bạo chống lại các tín hữu Kitô tại Iraq. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin nhân dịp lễ các thánh hôm thứ Hai mùng 1 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha lên án cuộc bạo động phi lý và tàn bạo chống lại những người vô phương tự vệ tại Iraq. Thiết tưởng cũng nên nhắc lại, hôm Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua, một nhóm khủng bố thuộc tổ chức Al-Qaeda đã xâm nhập vào nhà thờ chính tòa của giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Syria tại trung tâm thủ đô Baghdad, bắt giữ làm con tin và cuối cùng sát hại hai linh mục, 35 tín hữu và gây thương tích cho 56 người khác. Nguồn tin từ Bộ Nội vụ Iraq cho biết, về phía các lực lượng an ninh có 7 người chết và 15 người bị thương. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc bạo động phi lý và tàn bạo nhắm vào những người vô phương tự vệ đang họp nhau trong nhà Chúa là nơi của yêu thương và hòa giải. Đức Thánh Cha khẳng định, trước những vụ bạo động không ngừng xâu xé các dân tộc Trung Đông, một lần nữa tôi kêu gọi hòa bình. Cuộc bạo động xảy ra trong ngày áp lễ các thánh này là một trong những cuộc bạo động tàn bạo nhất nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq. Trong một tối hậu thư gửi cho giáo hội Copt Ai Cập, nhóm khủng bố Al-Qaeda yêu cầu nội trong 48 tiếng đồng hồ phải trả tự do cho hai người phụ nữ Hồi giáo mà họ cho là bị giam giữ trong các tu viện của nước này. Theo nhóm khủng bố, hai nữ tín hữu Kitô này đã trở lại Hồi giáo. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ai Cập, ông Hossam Zaki, lên án cuộc thảm sát và nói rằng, Ai Cập hoàn toàn không muốn để cho danh nghĩa hay hoạt động của mình dính líu đến những hành động tội ác. Được biết, bà Camila Kehata và bà Wafa Constantine, hai người phụ nữ Ai Cập được nhắc đến trong tối hậu thư gửi cho giáo hội Copt Ai Cập, là vợ của hai linh mục Copt. Sự kiện hai người phụ nữ này gia nhập Hồi giáo đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi tại Ai Cập. Một bà mất tích năm 2004 và một bà vào tháng 7 vừa qua. Sự kiện này khiến nhiều người cho rằng hai phụ nữ này đã xin trở lại Hồi giáo hoặc bị giáo hội Copt cầm giữ.
Tin Vatican. Đứng trước các thử thách, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội cải tổ. Hôm thứ Năm vừa qua, trong một sứ điệp gửi cho Đức Hồng Y Tổng Giám mục Milano Bắc Ý, nhân dịp kỷ niệm 400 năm tôn phong hiển thánh cho Thánh Carolo Borromeo, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội Công giáo thanh luyện và cải tổ để đương đầu với những tai tiếng về lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha viết, ngay cả ngày nay, những thử thách và đau khổ không thiếu đối với cộng đồng giáo hội. Giáo hội cần thanh luyện và cải tổ. Đức Thánh Cha nhắc lại gương của Thánh Carolo Borromeo là người đã đề ra một cuộc cải tổ sâu rộng trong giáo hội, khởi sự từ chính cuộc sống của Ngài. Thánh nhân đã sống một cách anh hùng, những nhân đức của tin mừng là nghèo khó, khiêm nhường và khiết tịnh. Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục và phó tế hãy biến cuộc sống thành một con đường thánh thiện can đảm và đừng sợ say mê tình yêu không ngừng đối với Chúa Giêsu Kitô là đấng mà Thánh Carolo Borromeo đã sẵn sàng quên mình và từ bỏ mọi sự cho. Đức Thánh Cha cầu mong các linh mục và phó tế có một đức tin trong sáng và một cuộc sống đơn giản và trong sạch.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lời chủ trang tháng 11 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh do Hoàng Minh phụ trách. Kính gửi linh mục, tu sĩ, giáo dân trong gia đình giáo phận. Anh chị em rất thân mến, con Thiên Chúa mang phận người ở giữa chúng ta, nhằm làm chứng cho sự thật căn bản số một này là Thiên Chúa là sự sống, là tình yêu, và đã trao tặng cho gia đình nhân loại hai món quà cao quý nhất là sự sống và tình yêu thương. Tin mừng cứu độ mà Đức Giêsu loan báo cho loài người là tin mừng sự sống, tin mừng tình thương, và mời gọi mọi người thiện tâm hãy chung sức kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương vì sự sống và hạnh phúc của mọi người. Trong thư gửi Dân Chúa Việt Nam ngày 7 tháng 10 năm 2010, Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi người Công giáo Việt Nam hãy chung sức xây đắp mối hiệp thông hiếu trung đối với Chúa là Cha trên trời, hiệp thông huynh đệ đối với mọi người anh em đồng đạo, đồng bào và đồng loại, nhằm chung sức vun đắp nếp sống văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên quê hương đất nước hôm nay. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền giáo 24 tháng 10, 2010, Đức Giáo Hoàng Benedicto cũng kêu gọi người Công giáo xây dựng sự hiệp thông trong giáo hội là chìa khóa loan tin mừng Đức Giêsu Kitô, cũng nhằm mục đích phục vụ cho sự sống cùng sự phát triển của xã hội loài người hôm nay. 12 năm sống trong thành phố này, tôi nhận thấy bên cạnh sự phát triển rất nhanh về mặt kinh tế xã hội, có những dấu ấn văn hóa sự chết ngày càng lan rộng, như nạn phá thai hủy diệt sự sống, nạn xì ke ma túy đưa nhiều bạn trẻ đến cái chết trắng, để lại nhiều bà mẹ, nhiều trẻ thơ sống với HIV, nạn trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngày càng gia tăng, nạn bạo hành và phân hóa trong gia đình, cùng những tệ nạn khác hủy hoại sự sống và phẩm giá con người. Ai chịu trách nhiệm về sự hình thành và phát triển lối sống văn hóa sự chết này? Khoa học xã hội xác định có ba nhân tố chung phần vào sự hình thành nhân cách của mỗi con người. 1. Di truyền. 2. Môi trường xã hội gồm gia đình, nhà trường, các tổ chức xã hội, đạo đời, truyền thống văn hóa, cùng những nét văn hóa du nhập từ thế giới toàn cầu hóa hôm nay. 3. Ý thức và ý chí của các đương sự. Kỳ thực, một số tổ chức đạo đời trong thành phố đã có những biện pháp tình thế nhằm khắc phục những hậu quả nặng nề và không ngừng gia tăng của lối sống văn hóa sự chết. Tuy nhiên, muốn giúp cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau từng bước vượt qua lối sống văn hóa sự chết trong xã hội hôm nay, thiện nghĩ cần có những giải pháp căn cơ hơn. Một đàng, chúng ta không thể thay đổi những yếu tố về di truyền. Đằng khác, chúng ta có thể góp phần xây dựng và cải tạo môi trường sống cho tốt đẹp hơn, cũng như góp phần huấn luyện và củng cố ý chí nơi mỗi con người. Để đạt mục đích trên, ưu tiên là 3 giải pháp như sau. 1 là đổi mới cơ chế luật hiện hành, mở ra cho mọi tổ chức đạo đời đồng trách nhiệm tham gia vào việc tổ chức và điều hành công cuộc phục vụ cho sự sống cùng nhân phẩm và nhân quyền, trước tiên là quyền sống và quyền được phát triển của mọi người trong cộng đồng dân tộc hôm nay, đặc biệt người nghèo khổ, kém may mắn, bị bỏ rơi. 2 là liên kết mọi thành phần xã hội trong nỗ lực chung, gia đình, nhà trường và nhà giáo, nhà báo và nhà khoa học, nhà thờ và nhà chùa, nhà kinh tế và nhà chính trị, với ý thức trách nhiệm liên đới, quan tâm liên kết, chung sức xác lập định hướng cho nếp sống văn hóa sự sống và văn minh tình thương cho thế hệ trẻ trong xã hội hôm nay. 3 là nêu gương cho giới trẻ, gia đình, nhà trường cùng giới lãnh đạo các tổ chức đạo đời trong xã hội, thể hiện ý thức trách nhiệm, nêu gương sáng thuyết phục và truyền đạt kỹ năng sống, nếp sống mới cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Nếp sống văn hóa sự sống và văn minh tình thương là nếp sống mang những nét văn hóa căn bản như sau. Thể hiện ý thức tôn trọng con người là mục đích tối cao của sự phát triển đất nước, không coi họ chỉ là phương tiện sản xuất, là công cụ cho sự phát triển. Thể hiện ý thức tôn trọng sự sống, nhân phẩm, nhân quyền, theo truyền thống văn hóa dân tộc, không chỉ dùng luật, lệnh, vũ lực đối xử với con người, hay dùng tiền bạc để mua chuộc họ. Thể hiện ý thức tôn trọng lòng nhân và lòng tự trọng theo truyền thống đạo lý của dân tộc, không để mình bị cuốn hút chạy theo tiền tài, quyền lực, danh vọng, thời trang, hưởng thụ vật chất. Thể hiện ý thức tôn trọng sự thật, cùng tính trung thực và sự trong sáng đáng tin cậy, không chỉ coi là sự thật những gì mang tính thực dụng, đem lại lợi lộc. Chung sức xây đắp nếp sống văn hóa sự sống và văn minh tình thương trong gia đình, trong cộng đoàn, trong các tổ chức của mình, gia đình giáo phận thể hiện tình hiệp thông với Chúa Kitô và bước theo Người cùng giáo hội của Người trên đường loan báo tin mừng sự sống, tin mừng tình thương, phục vụ cho sự sống cùng phẩm giá của mọi người anh em đồng bào và đồng loại trong thành phố này. Và điều mỗi người có thể làm trong đời thường là thực hành giáo huấn của Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Benedicto XVI, mời gọi mọi người tín hữu hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu qua việc cầu nguyện với mầu nhiệm mân côi và bước theo Người trên con đường yêu thương cứu độ nhân thế đối với gia đình nhân loại hôm nay. Nguyện chúc ơn bình an của Chúa Kitô và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần hằng ở cùng anh chị em. Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn, Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục của anh chị em. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Sự thật của tác giả Du Sê Trần Việt Hùng. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Chỉ có sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Tất cả mọi cách gian trá, lừa lọc, dối gian đều đi ngược với sự thật. Trong cuộc sống đời thường, đôi khi chúng ta đã giả vờ, đã đóng kịch, đã giấu giếm để khỏi bị lộ mặt nạ. Có lẽ ai trong chúng ta cũng có một chút kinh nghiệm về sự thiếu ngay thẳng này. Sự gian dối làm cho con người chúng ta trở thành hèn hạ, và vị quan án xét xử chúng ta trước hết là tiếng nói lương tâm của chính mình. Thần của sự gian dối sẽ không buông tha chúng ta đâu. Nói dối này sẽ kéo theo nói dối khác, tạo thành một dây giả dối. Như thế, chúng ta sẽ xa dần sự thật và lẽ phải. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cùng bước theo Ngài vào con đường sự thật. Chúa chính là nguồn của sự thật. Chúa Giêsu nói, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là sự thật của ơn cứu độ. Có nhiều khi chúng ta biết rõ đó là sự gian dối, nhưng chúng ta vẫn làm. Chúng ta nói gian và làm chứng dối để được lợi cho chúng ta. Chúng ta đâu có nghĩ rằng chúng ta đang phạm điều răn của Chúa, đó là chớ làm chứng dối. Nếu lương tâm không được ngay thẳng hay bị nhiễm thói đời gian dối, thì chúng ta rất khó để định lượng phải trái và thật hư. Sự gian dối có thể qua mặt được những người khác và cả đại diện chính quyền, nhưng không thể gian dối trước mặt Chúa. Đã có nhiều lần chúng ta gian dối, lừa đảo, nhưng lương tâm của chúng ta không hề cắn rứt. Có lẽ tiếng nói lương tâm không còn trong sáng và lời của Chúa không còn tác động mạnh trong tâm hồn của chúng ta. Chính chúng ta đã tạo cơ hội để con cái hay chính mình làm tiền qua việc hôn nhân giả, ly dị giả, khai báo địa chỉ giả, giấy tờ giả. Và chúng ta nghĩ rằng không hề gì, miễn là có tiền và đạt được mục đích mình mong muốn. Con người chúng ta tham lam thật đấy. Chúng ta vừa muốn làm tôi tiền của gian dối mà cũng muốn được hưởng phúc thiên đàng. Biết rằng sống là chúng ta phải tìm kiếm của ăn để nuôi sống và hưởng thụ. Điều này dĩ nhiên rồi. Chúa luôn ban cho chúng ta đầy đủ khả năng để kiếm tìm những thứ này. Chúa còn ban thêm để cho cuộc sống càng dư dật. Con người cao quý hơn mọi vật. Cặp mắt của loài vật chỉ nhìn xuống để tìm mồi ăn. Đôi mắt của con người có thể ngước nhìn lên cao, nhìn ngang chung quanh và nhìn xuống đất để tìm của ăn. Như thế, sứ mạng của con người là bắt đầu từ dưới đất và hướng lên trời cao, ngưỡng vọng về thiên đàng là cùng đích của cuộc đời. Thế nhưng, cõi đời này lại quá hấp dẫn và lôi cuốn. Chúng ta mải mê cúi xuống đi tìm, lần mò trong đêm tối, ngày càng lún sâu và lạc lối và không biết đường ra. Chúng ta không thể làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền của cùng một lúc. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa và vừa làm tôi tiền của được. Chúng ta đang sống trong một xã hội thiên về giá trị vật chất. Tiêu chuẩn sống hiện nay là thỏa mãn, hưởng thụ và nhiều lợi nhuận được xếp hạng ưu tiên. Con người thì phải chạy chọt, thi đua, phấn đấu liên tục để mưu sinh. Cuộc chạy đua không thể ngừng vì nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao và khẩn thiết. Trong khi khát vọng đòi hỏi thỏa mãn của con người thì bao la, vấn đề luân lý đạo đức được xếp vào hàng thứ yếu. Đôi khi sự im lặng tế nhị của chúng ta bị hiểu lầm, hình như ngay cả các bậc phụ huynh cũng đang bị thụt lùi trong lĩnh vực đạo đức này. Có những quan niệm sống hời hợt và sống sao cũng được. Con cái muốn gì, cha mẹ cứ để cho chúng thỏa mãn tự nhiên. Người ta nói im lặng là đồng lõa. Đời sống gia đình có nguy cơ mất dần sự quan tâm lẫn nhau. Trong hoàn cảnh này, cha mẹ hãy chú tâm lắng nghe con cái và chia sẻ kinh nghiệm. Thật tội nghiệp cho những cha mẹ phải rơi vào tình trạng ngặt nghèo và khó xử đối với con cái. Thương con lắm, không thể bỏ con được cho dù con cái có ngỗ nghịch, sa đọa, lạc lối và sai lầm. Cha mẹ vẫn cứ phải chấp nhận yêu thương, ấp ủ và tha thứ. Người ngoài cuộc khó có thể hiểu được những khúc đoạn trường và cay đắng của cha mẹ vì con. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 3 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Khoa học và tục hóa. Đây là đề tài của mục Niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Bàn đến mối tương quan giữa khoa học và tục hóa là đặt vấn đề khoa học tự nó có nghịch với niềm tin tôn giáo không? Khoa học tự nó có chối bỏ và hạ giảm niềm tin tôn giáo không? Luận điệu thường thấy nơi những người duy vật vô thần là khoa học càng tiến tới, càng đẩy lui niềm tin khoa học. Họ xác tín rằng khoa học đã đóng góp vào trào lưu tục hóa, nghĩa là giúp giải phóng con người khỏi niềm tin tôn giáo. Bởi vì những giải thích của tôn giáo về thế giới tự nhiên không có tính thuyết phục và đã được thay thế bởi những giải thích khoa học, cho nên nhiều người tin rằng khoa học đã trở thành sức mạnh tri thức chủ yếu trong xã hội ngày nay, do đó cũng là lực đẩy của trào lưu tục hóa. Nói một cách nôm na, càng có nhiều hiểu biết khoa học, con người càng xa lìa tôn giáo. Trước khi xét xem liệu khoa học có thực sự là một yếu tố chủ yếu trong trào lưu tục hóa không, thiết tưởng chúng ta cần phải định nghĩa thế nào là khoa học. Theo một ý nghĩa thông thường được mọi người chấp nhận, khoa học là một nỗ lực của lý trí nhằm giải thích hoạt động của thế giới vật lý. Nỗ lực này được thực hiện bằng nghiên cứu thực nghiệm và bởi những người được đào luyện và trang bị với những kỹ thuật chuyên môn. Nhiệm vụ của khoa học là cung cấp những lý thuyết có thể thử nghiệm được. Hiểu theo đúng nghĩa, khoa học thực sự như là được thực hành với các cuộc thí nghiệm, với các tập san và xã hội nghiên cứu, chỉ mới bắt đầu từ thế kỷ thứ 17. Thông thường, khoa học và kỹ thuật đi đôi với nhau. Kỹ thuật nếu hiểu như là những nghệ thuật thực tiễn với mục đích sản xuất các đồ vật để sử dụng, đã có từ thuở xa xưa. Chỉ mới trong hai thế kỷ vừa qua, khoa học mới thực sự được ứng dụng vào kỹ thuật, và từ đó, khoa học và kỹ thuật luôn sánh vai với nhau. Khoa học từ nó có ảnh hưởng đến niềm tin tôn giáo của con người không? Nhìn lại lịch sử phát triển của khoa học từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, người ta thấy rằng những tác động hỗ tương giữa khoa học và niềm tin tôn giáo thường thuận lợi hơn là thù nghịch nhau. Khoa học vẫn luôn đóng vai trò xã hội trong việc hỗ trợ cho tôn giáo. Thiết tưởng không cần phải nhắc lại rằng, trong giai đoạn này, đa số các nhà khoa học vĩ đại nhất của nhân loại đều là những người có một niềm tin tôn giáo sâu sắc. Niềm tin tôn giáo đã ảnh hưởng đến công cuộc nghiên cứu và ngay cả trong các lý thuyết mà các nhà khoa học này đề ra. Kỹ thuật tân tiến vốn là con đẻ của khoa học hiện đại, có thực sự là yếu tố đẩy mạnh trào lưu tục hóa của thế giới không? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta chỉ cần nhìn vào một sự kiện. Chính trong những giai đoạn kỹ thuật được quảng bá rộng rãi, tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa gia tốc mà con số tín hữu các tôn giáo gia tăng. Một cuộc nghiên cứu do Viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ thực hiện hồi năm 1998 cho thấy rằng 70% người Mỹ nói rằng họ rất quan tâm đến khoa học và kỹ thuật. Vào năm 1992, tỷ lệ này là 61%, và năm 1995, tỷ lệ này tăng thêm 7%. Nhìn chung, người Mỹ có cái nhìn tích cực về khoa học và kỹ thuật hơn dân chúng Âu Châu và Nhật Bản, và tỷ lệ của những người có niềm tin tôn giáo tại Hoa Kỳ cũng cao hơn so với Âu Châu và Nhật Bản. Tin tưởng ở khoa học và kỹ thuật, người Mỹ vẫn không vì thế mà hạ giảm niềm tin tôn giáo của họ. Trái lại, xem chừng niềm tin tôn giáo lại gia tăng theo tỷ lệ thuận với sự tin tưởng nơi khoa học và kỹ thuật. Chúng ta không thể kết luận rằng sự tin tưởng nơi khoa học và kỹ thuật đương nhiên gia tăng niềm tin tôn giáo. Nhưng chúng ta cũng không thể đưa ra như một định luật rằng khoa học và kỹ thuật càng tiến bộ, càng đẩy lui niềm tin tôn giáo. Vào thế kỷ thứ 19, tại Âu Châu, giai cấp công nhân và những người nghèo nhất trong xã hội là những người khô đạo nhất. Điều này chứng tỏ rằng tình trạng kém hiểu biết về khoa học không đương nhiên gia tăng niềm tin tôn giáo nơi con người. Và ngược lại, không hẳn thành phần có hiểu biết khoa học và thụ hưởng những tiến bộ của kỹ thuật, đương nhiên là những người khô đạo nhất. Khoa học tự nó không chối bỏ niềm tin tôn giáo. Lạc hậu, ngu dốt và nghèo cùng cũng không đương nhiên gia tăng lòng tin của con người. Giữa khoa học và niềm tin tôn giáo không hề có mâu thuẫn nhau. Nếu khoa học bị đặt vào thế đối lập với niềm tin, là bởi vì khoa học bị lợi dụng để biện minh cho các ý thức hệ chính trị và xã hội. Vào thế kỷ thứ 18 tại Pháp, khoa học đã bị sử dụng để hạ giảm uy tín của giáo hội và giáo sĩ. Isaac Newton đã đề ra khoa học cơ khí. Nhà bác học lừng danh này đã xem khoa học như một bằng chứng hiển nhiên nhất về những kỳ công do Thiên Chúa tạo dựng. Nhưng chính nền khoa học này lại bị một nhà tư tưởng Pháp là Voltaire sử dụng để tấn công giáo hội công giáo và niềm tin tôn giáo. Vào cuối thế kỷ 19, đảng xã hội tại Đức cũng sử dụng khoa học để tấn công các giáo hội. Vào thời kỳ này, các giáo hội chống lại đảng xã hội, do đó bị giai cấp công nhân tại Đức xem như một cản trở chính cho các khát vọng của họ. Chủ thuyết tiến hóa của Darwin, chủ nghĩa duy vật và niềm tin nơi khoa học được nảy đến để chống lại các giáo hội mà họ gắn cho nhãn hiệu phản động. Cũng vào thời kỳ này, tại Anh, nhà tư tưởng Huxley cũng sử dụng khoa học để tấn công vào uy tín của các giáo hội. Như vậy, từ nó, khoa học không phải là một lực đẩy của trào lưu tục hóa trên thế giới ngày nay. Kể cả kỹ thuật, từ nó cũng chẳng là một nguyên nhân đẩy mạnh sự tục hóa. Nguyên nhân chính của trào lưu tục hóa chính là những biến đổi do khoa học mang lại và được một số nhà tư tưởng sử dụng để tấn công vào niềm tin tôn giáo và các giáo hội. Muốn biết khoa học có phải là nguyên nhân của trào lưu tục hóa, nghĩa là có tự nó dẫn đến việc đẩy lui niềm tin tôn giáo không? Chúng ta cần xét đến niềm tin tôn giáo của chính các nhà khoa học. Nếu đeo đuổi sự nghiệp khoa học, tự nó là đi ngược lại với niềm tin tôn giáo, thì đương nhiên, một nhà khoa học chân chính sẽ không bao giờ có thể là một người có niềm tin tôn giáo. Thực tế có chứng minh được điều đó không? Đây là đề tài của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần tới. Xin thân ái chào bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay chúng ta tìm hiểu đề tài sự hiện diện thánh thể trong mạc khải kinh thánh. Chúa Giêsu Kitô thật sự hiện diện trong phép thánh thể. Đó là một tín điều mà các tín hữu Công giáo chúng ta phải tin. Sự hiện diện này, Công đồng Tridentino và Công đồng Vaticano thứ hai đã công bố là xác thực chân chính và gồm tất cả bản thể của Chúa Giêsu Kitô. Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói tới nhiều cách thế hiện diện của Chúa Kitô trong giáo hội. Trong các cách thế đó, sự hiện diện thánh thể là cao sâu tuyệt vời hơn hết, vì chính Chúa Kitô hiện diện qua dấu hiệu bí tích, hình bánh và hình rượu. Giờ đây chúng ta nhìn lại xem Kinh Thánh đã nói gì về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Ngài chọn và của Chúa Giêsu thánh thể. Trước hết, trong Cựu Ước, sự hiện diện thánh thể không phải là sự hiện diện có tính cách xã hội, nghĩa là sự hiện diện có liên hệ tới cả nhóm người hay cả nhóm người liên hệ tới cá nhân. Lý do là vì sự siêu việt của Thiên Chúa và sự hiện diện siêu nhiên của Ngài. Trong Cựu Ước có một hình ảnh làm ta dễ hiểu về sự hiện diện thánh thể, đó là hình ảnh nhà tạm. Thiên Chúa đã truyền dạy cho Môi-se dựng cho Ngài một nhà tạm để Ngài ở giữa dân. Sách Xuất Ai Cập chương 25 câu 8 câu 9. Ở đây việc Thiên Chúa ở giữa dân Ngài có liên hệ tới giai đoạn Thiên Chúa tỏ uy quyền để cứu vớt người Do Thái và cứu họ khỏi ách nô lệ Ai Cập. Ông Môi-se đã tuân lệnh dựng nhà tạm và thánh hiến nhà tạm đó để Thiên Chúa ngự trị giữa dân Chúa. Rồi khi dân Israel vào đất hứa, Thiên Chúa đã tự chọn lấy chỗ cho Ngài ở, chọn lấy đền thờ, dâng kính Ngài và tôn thờ Ngài. Trong cách thế Thiên Chúa hiện diện giữa dân của Ngài, chúng ta thấy có những đặc tính sau đây. Trước tiên là tính cách siêu việt của sự hiện diện này. Cho dù Ngài hiện diện giữa dân Ngài, nhưng Ngài vẫn giữ tính cách siêu việt của mình. Ngài hiện diện, nhưng qua các dấu hiệu như mây, lửa. Ngài đến để ở giữa dân, nhưng lại đi và hứa sẽ trở lại. Đó là những kiểu nói cho thấy tính cách siêu việt. Dân Do Thái đã ý thức tính cách siêu việt đó, nên nhiều lần họ đã xin Thiên Chúa đừng tỏ mình ra cho họ, sợ rằng họ sẽ phải chết. Thứ hai, sự hiện diện của Thiên Chúa là sự hiện diện của giao ước của tình bạn. Ngài có mặt khi dân kêu cầu Ngài. Do đó, phải coi sự hiện diện này như được thể hiện giữa một người với một người. Thứ ba, sự hiện diện của Thiên Chúa được mô tả như là sự hiện diện được xác định tại một nơi chỗ. Chính Thiên Chúa đã muốn người ta xây dựng một nhà tạm, một đền thờ, làm nơi Ngài ngự và làm nơi Ngài gặp gỡ dân của Ngài. Đàng khác, qua giao ước, Thiên Chúa trở nên Chúa của dân Ngài đã chọn. Ngài được gọi là vị hôn phu của dân Israel, và họ được coi như là hôn thê của Ngài. Như vậy, sự hiện diện của Thiên Chúa với dân Ngài giống như người vợ chồng bên nhau, có nghĩa là đầy yêu thương. Sự có mặt này là một yếu tố cần thiết để cho tình yêu thêm thấm thiết và để có thể được phát triển thêm mãi. Như vậy, trong cựu ước, Thiên Chúa ở giữa dân Ngài như là Emmanuel, như người bạn đời yêu thương. Sự siêu việt của Thiên Chúa được vượt qua do sự hiện diện này để ở giữa loài người. Giờ đây chúng ta hãy lướt qua phần Tân Ước. Sang thời kỳ Tân Ước, khi Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu rỗi của Ngài qua Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Kitô, sự hiện diện của Thiên Chúa càng được mặc khải một cách rõ rệt hơn. Lấy lại tư tưởng của cựu ước, các thánh ký nhất lãm, nhất là Matthew, đã mô tả Chúa Giêsu Kitô là vị Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cho dù Ngài hoàn tất sứ mạng và về trời, Ngài còn hứa ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Khi hỏi về sự liên hệ giữa Chúa Kitô với các môn đệ, Chúa Giêsu Kitô đã ví mình như người hôn phu. Khi người hôn phu còn ở lại, thì các bạn hữu của anh không thể ăn chay, nhưng phải vui mừng. Như vậy, sự hiện diện của Chúa Kitô bao trùm tất cả và gây nên niềm vui cho chúng ta. Và sau cùng, tuy Chúa Kitô vẫn ở lại với giáo hội, nhưng Ngài hứa là sẽ trở lại trong huy hoàng và vinh quang của Thiên Chúa, để ở mãi mãi với loài người được cứu rỗi. Vì thế mà giáo hội vẫn kêu lên như trong sách Khải Huyền: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, Maranatha. Đó là vài điểm được trình bày về sự hiện diện của Chúa Kitô, như Phúc Âm Nhất Lãm đã cho thấy. Còn Thánh Gioan, nơi Phúc Âm theo Thánh Gioan, thì mô tả sự hiện diện này một cách cũng khá rõ rệt. Ngài đã lấy lại đề tài lều trại, nhà tạm, để cho thấy việc ngôi lời nhập thể, và ngôi lời đã làm người và cấm lều ở giữa chúng ta. Chúa đã ở với các môn đệ như là ở trong một nơi cư ngụ. Khi nhập thể rồi, Chúa Kitô đã sống với mọi người thời đại đó và sinh hoạt giống như họ. Đồng thời Ngài cũng chuẩn bị để trong tương lai khi Ngài về trời, thì Ngài vẫn còn ở lại với loài người. Vì thế Ngài đã hứa lập phép thánh thể, và trong bữa tiệc ly Ngài đã lập phép thánh thể. Trong bài giảng tại hội đường Capernaum về bánh hằng sống, được mô tả nơi Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 26 đến 71, Chúa Kitô đã cho thấy dần dần ý định ở lại với loài người qua việc ăn mình và uống máu thánh Ngài. Cách thế Ngài mặc khải ý định này thật là tinh vi và tế nhị, nhưng rất rõ ràng và cho thấy tính cách đúng thực như lời Ngài nói. Trước tiên, Ngài đã khai triển từ đề tài lời của Thiên Chúa, rồi sang chủ đề bánh ăn, và sau cùng cho thấy bánh ăn đó chính là thịt máu của Ngài. Trong khi lời của Thiên Chúa cần được chấp nhận với đức tin, thì bánh hằng sống, tức là thịt và máu Ngài, cần được đón nhận thực sự qua việc ăn và uống. Tất cả những điều này cần được hiểu trong ý nghĩa thực tế nhất của nó, chứ không phải chỉ hiểu theo ý nghĩa bóng hay ý nghĩa biểu hiệu. Điều này có nghĩa là Thánh thể là thực sự mình và máu của Chúa Kitô, và người tín hữu khi chịu lễ là ăn mình và uống máu của Chúa Giêsu Kitô. Rồi sự hiện diện của Chúa Kitô trong người tín hữu qua việc ăn uống lương thực thánh thể được thể hiện một cách lạ lùng. Ngài ở trong môn đệ và môn đệ ở trong Ngài, để rồi tất cả sẽ cùng ở trong Chúa Cha. Bánh thánh thể đem lại cho người môn đệ sự sống đời đời, nhưng sự hiện diện của Chúa Thánh Thể cũng mang lại cho họ sự sống này. Như vậy, bài diễn văn của Chúa Giêsu Kitô về phép thánh thể, về bánh hằng sống, đã cho thấy sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong thánh thể dưới hình bánh và hình rượu. Tất cả bài diễn văn đều cho thấy điều này. Các nhà chú giải đoạn văn này đều nhận thấy rằng Gioan cũng đã xác nhận sự hiện diện thánh thể đích thực y như trong bài tường thuật thánh thể của các thánh ký nhất lạm. Thánh kinh, Cựu Ước và Tân Ước đã từ từ cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người và đưa tới một sự hiện diện chính thực nhất qua thánh thể. Niềm tin của chúng ta nơi sự hiện diện này được vững chắc qua mặc khải kinh thánh, và do đó lòng tôn sùng thánh thể có một nền tảng sâu xa từ kinh thánh và dựa trên giáo lý của giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Những dấu chân con bước đi tìm địa đàng giữa nơi trần thế, nhưng sao chỉ thấy hư không ảo vọng bóng mây phù vân. Trọn kiếp ăn năn Chúa hay thương tình, như tha lầm lỗi đi hoang quen dấu thương đau tội tiên xót xa ngàn lần. Trở về tìm Chúa nguồn suối an vui, nhưng nay quay gót trở về địa đàng mừng nở sáng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng một hôm một người đệ tử đem đến cho vị thiền sư già, người đã sáng lập viện và dạy dỗ cho nhiều thế hệ thiền sinh, một tin buồn như sau. Thưa sư phụ, đại sư huynh Vô Định, người môn sinh xuất sắc, sẽ kế tục ngài, đã lặng lẽ bỏ đi vào đêm qua. Nghe xong, vị thiền sư già bình thản trở lại với công việc đang làm. Ông chẳng để lộ mảy may xúc động hay buồn phiền. Người đệ tử lòng chưa hết bàng hoàng liền hỏi: "Thưa sư phụ, sư huynh Vô Định là người đệ tử đầu tiên của ngài. Sư huynh lại đức độ hơn người, có thể gánh vác trọng trách mai này. Nay sư huynh bất thần bỏ đi, sư phụ không thấy mất mát sao?" Vị thiền sư già ôn tồn giải thích: "Sư huynh của con chỉ dời chỗ ở, chứ không bị tiêu diệt, sao gọi là mất mát?" Người đệ tử vẫn thắc mắc: "Nhưng thưa sư phụ, sư huynh ra đi mà không có lý do chính đáng. Nếu mọi người biết được, đệ tử e rằng thiên hạ sẽ thị phi đàm tiếu nhiều điều gây tổn hại đến thanh danh của sư phụ. Sư phụ nghĩ sao?" Vị thiền sư khoan thai đáp: "Thanh danh thì cũng là hư danh. Người ta sanh ra thanh danh, rồi thì người ta cũng có thể đổi nó thành xú danh. Sao con lại quan tâm? Người đệ tử vẫn chưa hết lo âu, vậy thì sư phụ không lo cho sư huynh sao? Liệu sư huynh có an lạc khi rời bỏ nơi này chăng? Vị thiền sư ung dung trả lời. Sư huynh của con phải thấy rằng tâm không còn an lạc khi ở nơi đây thì mới ra đi. Ta chẳng hề lo lắng, nơi nào an lạc, ắt đấy là nhà đó con ạ. Nhưng người đệ tử vẫn chưa hết ấm ức. Thưa sư phụ, xin cho con hỏi một câu cuối. Sư huynh không thấy một chút khó chịu nào hết, khi sư huynh của con làm một quyết định quan trọng như thế mà không hề bàn bạc với sư phụ sao? Vị thiền sư già cười một cách hiền hòa. Con ơi, trên đời này chẳng có gì quan trọng hơn sự an lạc của mỗi chúng sanh. Con nên nhớ rằng, con phải tự đi tìm an lạc cho chính mình. Ta hiểu và thông cảm với sư huynh của con. Con nên nhớ rằng, trong cuộc đời của mỗi con người, có những quyết định mà ta không thể nào bàn bạc với ai khác, ngoại trừ với chính cái tâm của mình. Quý vị và các bạn thân mến, những lời khuyên nhủ minh triết và sâu sắc của vị thiền sư đối với người đồ đệ như một nhắc nhở cho chúng ta rằng, chúng ta không nên vội kết án hay kết tội một ai khi thấy đời sống của họ không tuân theo những lề luật thông thường của đạo hay của đời. Dù là một tạo vật, nhưng Thiên Chúa vẫn ban cho con người một đặc ân rất cao quý, đó là quyền tự do, và Ngài thật sự rất tôn trọng quyền tự do đó. Không một quyền lực nào có thể phủ nhận được sự tự do đó, kể cả là quyền lực của Satan. Con rắn muốn bà Eva phạm tội ăn trái cấm, nhưng nó chỉ dùng thủ đoạn xảo quyệt bằng cách đánh vào tính kiêu ngạo để cám dỗ bà Eva, chứ nó cũng không tự tay hái trái cấm và ép bà phải ăn. Rồi khi Eva ăn xong và mời Adam, Eva cũng không dùng áp lực để buộc Adam cùng phạm tội như bà. Adam đã tự nguyện đón nhận trái cấm và ăn. Nghĩa là khi đi đến quyết định phạm tội, đó là quyền tự do tuyệt đối của con người, và Chúa tôn trọng quyết định đó. Vì thế, chúng ta cũng không nên lên án đời sống tội lỗi của một ai cả, vì chỉ có Chúa mới có quyền xét đoán đó. Vì lòng của mỗi người, chính Chúa dựng nên, việc họ làm, Chúa thông suốt cả. Chúng ta chỉ xét đoán theo bề ngoài mà thôi, chắc chắn sẽ vấp nhiều sự ngộ nhận. Vì thế mà trong cuộc đời của mỗi con người, có những quyết định mà ta không thể nào bàn bạc với ai khác, ngoại trừ chính cái tâm của mình. Lời dạy của vị thiền sư già quả là sâu sắc. Khi nhắc nhở con người nên bàn bạc với chính cái tâm của mình trước những quyết định của cuộc đời. Vì cái tâm ở đây chính là thiên lương Chúa đã đặt để trong lòng của mỗi người, và trên hết tất cả chính là tiếng Chúa, vì lời Ngài chính là sự thật, là chân lý. Con người sẽ trở nên đúng đắn khi và chỉ khi biết quy chiếu mọi hành động, suy nghĩ của mình về chân giá trị này. Khi sư huynh vô định ra đi, chắc chắn ông ta muốn tìm một nơi an lạc hơn chỗ ngôi chùa ông đang sống. Adam, Eva khi ăn trái cấm cũng chỉ vì nghĩ rằng mình sẽ được hạnh phúc hơn khi trở thành vị thần, biết điều thiện, điều ác, và được tinh khôn hơn. Mưu cầu hạnh phúc là một nhu cầu rất chính đáng của con người. Vấn đề là, họ có lấy ánh sáng của lời chân lý để soi rọi cho mục đích tìm kiếm của mình hay không? vì rằng họ sẽ gặp hạnh phúc hay bất hạnh tùy thuộc vào sự lựa chọn đó. Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, nhưng đồng thời chúng con cũng phải có trách nhiệm về quyết định của mình. Xin cho chúng con luôn biết lấy lời Ngài làm kim chỉ nam cho mọi hướng đi trong đời sống, dẫu chọn lựa Chúa là điều không hề dễ dàng. Chúng con xin dâng những gian nan thiệt thòi trong cuộc sống của thế gian trên con đường bước theo Chúa, để dám nhờ vào lòng từ bi của Chúa mà cầu xin cho các linh hồn, thân nhân, bạn hữu của chúng con đang còn trong chốn luyện hình mau được hưởng nhan thánh của Ngài. Amen.
Mang kiếp thương đau, mơ những vụn về trần gian, nhưng đâu tìm thấy mênh mang phủ kín tâm tư bên mình, cánh hoa giạt trôi, nước mắt anh lăn trong đời lữ hành, khóc cho tội lỗi, trông mong Chúa hãy thương con trở về trái tim bồi hồi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.